Đây là bài thứ nhì mà chúng ta cùng học ở trong sách AG với chủ đề là các ưu tiên trong cuộc sống. Bài này với đề tài là được nâng lên khi nản lòng trong AG đoạn 2 câu 1 đến câu 9. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi lời của Chúa. Vào ngày 21 tháng 7, có lời Đức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri AG rằng: Hãy nói, hãy hỏi tổng đốc Giu-đa là Sô-rô-ba-ben, con trai Sa-an-thi-en và thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con trai Yô-sa-đát cùng tất cả dân soát rằng: Ai trong các con là người còn soát lại đã từng thấy vinh quang của đền thờ này trước đây? Và bây giờ các con thấy nó thế nào? Chẳng phải là dưới mắt các con nó chẳng còn gì cả đó sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va phán: Hãy Sô-rô-ba-ben, hãy can đảm lên. Còn con, thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con trai Yô-sa-đát, cũng hãy can đảm lên. Hỡi toàn dân trong xứ, hãy can đảm lên. Đức Giê-hô-va lời phán: Hãy làm việc, vì ta ở với các con. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Theo lời ta phán hứa trong giao ước lập với các con khi các con ra khỏi Ai Cập, và thần ta vẫn ở giữa các con, nên các con đừng sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: Còn ít lâu nữa thôi, ta sẽ làm rúng động các tầng trời và mặt đất, biển cả và đất liền. Ta cũng làm rúng động tất cả các nước, và báu vật của tất cả các nước đó sẽ về đây. Rồi ta sẽ làm cho đền thờ này đầy dẫy vinh quang. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bạc là của ta, vàng là của ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Vinh quang sau này của đền thờ sẽ lớn hơn vinh quang trước kia. Ta sẽ ban bình an cho nơi này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Chúng con cầu xin Cha Ngài ban cho chúng con tấm lòng khiêm cung hạ mình, để chúng con đặt lòng tin ở nơi Chúa, để chúng con lắng nghe tiếng phán của Ngài. Con cầu xin Chúa Ngài cai trị tư tưởng của chúng con, lời nói của chúng con, phán dạy với mỗi lòng chúng con bởi Thánh Linh của Ngài, giúp cho chúng con nghe được tiếng của Chúa và cho chúng con được vững tâm, được bền lòng, được kiên trì, vững chí ở trong công việc Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con kính dâng thì giờ này lên cho Cha và thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Các lời quý vị biết, nhà phát minh nổi tiếng đã phát minh ra cái bóng đèn, đó là Thomas Edison. Ông đã thử tìm đi tìm lại cái dây tóc ở trong cái bóng đèn đó, làm sao cho nó phù hợp để cho nó không có bị cháy. Và một ngày nọ ông về, ông đã hoàn thành cái thí nghiệm thứ 10.000. Và ông về ông nói với vợ là: Em ơi, anh đã tìm được 10.000 cách để không làm cái bóng đèn. Đã khám phá ra 10 cách mà nó không có hiệu quả. Thì bà vợ hỏi như vậy: anh thấy có nản không hả anh Tom? Và ông nói: Chán nản ư, không đời nào, chắc chắn là không rồi. Bây giờ anh biết 10.000 cách không hiệu quả để không làm bóng đèn. Và cái sự kiên trì dường như là một cái khái niệm lỗi thời ở trong mọi thời đại, nhất là trong thời đại của chúng ta. Đây thời đại mà chúng ta muốn cái gì cũng là tức thì, có mì ăn liền, là hamburger, là fast food, vô không phải đợi dịch, đậu xe lại cái nó đưa cái bánh mì là có ăn ngay. Mà nếu một cái điều gì đó mà không đến một cách dễ dàng thì tại sao chúng ta phải theo đuổi nó? Quý vị đồng ý không? Nó không có dễ dàng cho nên chúng ta mới theo đuổi, nên chúng ta cố gắng để mà đạt cho được. Nếu nó khó hoặc đòi hỏi cái sức bền thì đó có thể không phải là cái sở trường của quý vị. Rất là dễ dàng để một người nói rằng tôi sẽ bắt đầu kiêng ăn, có cái chế độ ăn kiêng cử. Muốn giảm cân chút, cái bụng này bị bự quá rồi nên giảm cân, ăn ít lại, ăn rau quả nhiều hơn, bớt ăn gì đó ngũ cốc, gạo nếp nhiều. Bắt đầu thì dễ, nhưng mà kiên trì để mà làm cái đó thì nó khó. Nó không phải dễ, cho nên đòi hỏi cái sự kiên trì. Rất là dễ để mà chúng ta trong cái mùa Tết này ăn nhiều bánh chưng, bánh tét. Thì bây giờ mình bắt đầu dễ, nhưng mà kiên trì là khó. Rất là dễ để mà bắt đầu một cái chương trình tập thể dục mới, nhưng mà mua mấy cái dụng cụ về rồi bắt đầu tập, tập được một ngày hai ngày thôi bỏ nó để cho nó đóng bụi. Tức là bắt đầu thì dễ mà kiên trì rất là khó. Rất là dễ dàng để mà kết hôn quý vị, mình làm một cái lễ xong rồi mục sư làm lễ rồi chúc phước cho, tương đối cũng dễ. Nhưng mà muốn cho hôn nhân được bền lâu, chúng ta phải bám trụ để vượt qua tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống cùng với nhau. Không có bỏ cuộc, không phải là thấy khó cái thôi đi cưới ông khác, lấy ông khác. Thật là dễ dàng để bắt đầu một cái chức vụ mới ở trong hội thánh địa phương, nhận một cái chức vụ nào đó, trưởng ban thanh niên, trưởng ban trung niên, trưởng ban thọ phượng, trưởng ban cơ đốc giáo dục hay gì đó, nhận cái trách nhiệm mới. Nhưng mà rất là khó để mà khi bước bắt tay vào việc thì nó nảy sinh ra biết bao nhiêu là việc. Không hài lòng người ngày này, mất lòng người kia, công việc nó bề bộn nhiều quá. Thật là khó để chúng ta kiên trì ở trong công việc chúng ta làm. Nhưng mà nếu không có đáng làm thì chúng ta đâu cần phải kiên trì. Vì chúng ta biết nó có giá trị, cho nên chúng ta kiên trì. Và điều này là nó mô tả cho những người ở trong thời của Age. Chỉ sau một tháng, họ tuân theo thông điệp đầu tiên của ông. Họ đã vâng lời Chúa, họ đã muốn đặt Chúa làm ưu tiên trên đời sống của họ. Họ đã bắt tay vào việc, họ đã lên trên rừng, trên núi để mà đốn những cây gỗ về để mà bắt đầu khởi công làm đền thờ. Họ muốn đặt Chúa là trên hết trên đời sống của họ. Họ đã hồ hởi khởi công xây các đền thờ của Chúa. Nhưng mà chỉ trong vòng một tháng thôi thì họ đã nản lòng rồi. Cái nền móng đã được đặt khoảng 15 năm trước đó, nhưng mà cái dự án đã bị gác lại. Bây giờ đây, để đáp lại lời của Chúa thông qua Ghê, các nhà lãnh đạo và dân sự của Chúa bắt đầu xây dựng vào là ngày 24 tháng 6 năm của vua Darius thứ hai, tức là ngày 21 tháng 9 năm 520 trước công nguyên. Và tháng thứ bảy ở xứ Do Thái thì họ bắt đầu cái lễ thổi kèn. Và vào cái ngày đầu tiên, rồi theo sau đó là cái tuần lễ mà hay là cái ngày mà lễ chuộc tội vào ngày thứ 10. Và ngày cuối cùng của bữa tiệc đó thì Age đã công bố cái sứ điệp thứ hai của Chúa cho mọi người. Cái nhiều khi chúng ta muốn làm công việc Chúa, nhưng mà rồi những lễ lọc nó đến, chúng ta bị đình lại, phải lo cho những cái lễ lọc trước đã, lễ thổi kèn, lễ chuộc tội vân vân. Rồi cuối cùng thì công việc bị trôi lại. Và Chúa đã sai ông Age đến với một thông điệp với những người lao động nản lòng. Họ đang nản lòng và Chúa muốn khích lệ họ. Mà chúng ta học được qua câu chuyện này rằng Đức Chúa Trời khuyến khích những tôi tớ nản lòng của Ngài hãy kiên trì ở trong công việc của Ngài. Chúng ta hãy kiên trì ở trong công việc của Chúa. Những câu kinh thánh này dạy cho chúng ta ba điều về cái sự kiên trì. Bằng cách biến cái sự chán nản của chúng ta thành sự thờ phượng Chúa, hầu vị Chúa. Và Chúa dùng cái sự khích lệ để nâng đỡ chúng ta. Và thứ nhất, Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài quan tâm và hiểu đến cái sự nản lòng của chúng ta. Chúa không có xem nhẹ hay phớt lờ cái tình trạng mà chúng ta bị nản lòng. Ngài biết dân Do Thái lúc đó đang nghĩ gì và có cảm xúc như thế nào. Và Ngài nói cho họ biết, các con thấy nó như thế này phải không? Các con thấy vinh quang của đền thờ này không có giống như vinh quang của đền thờ trước kia phải không? Chúa hiểu, Chúa thấy và Chúa cũng lặp lại những cái điều mà họ không dám nói ra mà họ suy nghĩ ở trong lòng của họ. Nếu chúng ta không nhớ rằng những cái khó khăn của chúng ta Chúa đều biết thì dễ để mà chúng ta nản lòng. Không ai thông cảm cho chúng ta, có Chúa cảm thông, có Chúa biết Chú biết chúng ta những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải. Đang trong nạn dịch này có những khó khăn chúng ta đang gặp phải ở trong đời sống riêng tư của chúng ta cũng như ở trong công việc Chúa. Chúa biết tất cả. Chúa biết cái sự giới hạn mà chúng ta có. Và đoạn kinh văn này cũng như trong bối cảnh lịch sử cho thấy một số những vấn đề mà nó gây ra cho chúng ta cái sự nản lòng, gây cho người ta cái sự nản lòng. Thứ nhất là nó mất đi cái sự hứng thú ban đầu. Bắt đầu một cái gì á thì chúng ta thấy hứng thú lắm, nhưng mà một thời gian thì nó sẽ mất đi cái sự hứng thú đó. Mới đầu mà anh trưởng ban Cơ Đốc giáo dục hô hào chúng ta hãy cùng đọc Kinh Thánh và làm những cái bài kiểm rồi nộp lại, rồi chúng ta mỗi tuần đều có như vậy. Bắt đầu mọi người nói chúng ta hãy làm, nhưng mà được một vài tuần rồi thì bắt đầu cái tinh thần đó nó giảm xuống chút. Hy vọng là không nha, nhưng mà tôi hy vọng là chúng ta vẫn tiếp tục trong công việc đó. Nhưng mà cái sự mất đi sự hứng thú ban đầu khiến chúng ta không có muốn tiếp tục nữa. Lúc mà chúng ta bắt đầu một cái dự án nào đó, cái sự hào nhoáng làm cho chúng ta được thu hút. Nhưng mà rồi khi chúng ta bắt đầu vào việc á, thì nó gọi là gì? Làm việc tối tăm mặt mày á, không biết đâu là trời đất gì nữa. Tức là mỗi khi mà chúng ta bàn là chúng ta sẽ nấu món này, chúng ta sẽ nấu món kia để đãi đặng cho khách. Chúng ta nói thì nó rất là dễ, nhưng mà khi mà bắt đầu vô đó và cắt đồ mệt quá rồi, không ai giúp tôi hết. Bây giờ 12 giờ, 2 giờ sáng rồi mà chưa nấu xong nữa. Làm sao bây giờ đây? Chúng ta khi bắt tay vào việc là chúng ta mới thấy nó mệt, tức là chúng ta chán nản. Khi mà dân Do Thái họ muốn xây lại đền thờ, họ tưởng tượng cái đền thờ nó nguy nga, nó đồ sộ, nó hoành tráng như thế nào. Nhưng mà khi họ nhìn vô đồ cái đống đánh đá gạch nó đổ ngổn ngang như thế, bây giờ trước muốn làm cái đền thờ phải đem mấy đá này đem đổ đi hết, khiêng nó đủ mệt rồi, chưa có được vô để mà làm đền thờ nữa, thấy mệt quá. Có một số công nhân có thể họ hình dung rằng mình được góp phần trong công việc lớn cho Chúa, nhưng mà giờ đổ mồ hôi sôi nước mắt mà chưa thấy gì hết, lâu ngày thôi chán, tại vì mình không còn thấy cái hình ảnh hào nhoáng lúc ban đầu nữa. Cái mùa hè sau khi tôi tốt nghiệp ở trường Kinh Thánh ở tại Tocoa Falls, và tôi được giáo hạt sai đến Boston để góp phần mở hội thánh mới tại đó. Mình mới ra trường rất là hồ hởi, cho nên hăng hái và lên đó và ở tại đó 3 tháng để mà góp phần mở hội thánh ở tại Boston. Có một chiếc xe cũ chạy vòng vòng giúp cho đồng bào, lúc đó đồng bào Việt Nam tị nạn chúng ta qua, giúp họ đi bác sĩ, đi thông dịch, chuyên chở, làm đủ thứ hết để làm quen với đồng bào. Rồi có được lại cái buổi học Kinh Thánh, rồi cái buổi nhóm nhỏ, đâu khoảng chừng 10 mấy người. Cảm ơn Chúa. Rồi sau đó chán nản, rồi về trường. Nhưng mà cảm ơn Chúa là các anh em ở đó không chán nản. Họ đã đưa ra nhiều cái đề án, nhiều công việc, chúng ta sẽ làm cái này làm cái kia, nhưng mà bởi sức người có hạn cho nên không có làm được, thì bị chỉ trích, bị phê bình. Rồi có người nói thẳng là mấy anh nói láo, mấy anh nói là sẽ tổ chức picnic mỗi tháng một lần mà không có thấy đâu hết. Nói thẳng với tôi đó. Nên là tại sao mình tổ chức picnic một lần thì thấy dễ, chứ mình tưởng là mỗi tháng mình tổ chức đều được dễ, không có dễ đâu. Cho nên, nhưng mà cảm ơn Chúa là công việc Chúa ở đó vẫn phát triển và đã có hội thánh, và đã công việc Chúa càng phát triển, càng không những mở hội thánh mà đẻ ra nhiều hội thánh khác nữa ở trong vùng đó. Thánh tại Arlington, Ballantine gì đó, rồi bên Chelsea, chỗ nào có nhiều nơi, có nhiều cái nhánh nhỏ để mà cùng thờ phượng Chúa. Và tại Boston đang có hội thánh Chúa ở tại đó một cách mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa về điều đó. Người ta, các anh em đã kiên trì, không cái nản lòng, mặc dù cái bắt đầu nó rất là hồ hởi, nhưng mà khi bước vào thì gặp khó khăn, nhưng mà không có bỏ cuộc, họ cứ tiếp tục hầu việc Chúa. Tạ ơn Chúa về điều đó. Và cái điều thứ hai mà khiến cho chúng ta nản lòng đó là cái sự chậm trễ. Mình muốn làm cái gì mình muốn cho thấy kết quả, phải không quý vị? Chứ còn mà không thấy kết quả thì mình nản. Mình khi tổ chức một cái buổi truyền giảng, mình muốn thấy có người tin Chúa. Không có người tin Chúa thì dễ để mà mình nói tại sao chúng ta làm chi, phải không? Cho nên chúng ta muốn cho công việc Chúa nó di chuyển mạnh nhanh chóng, chúng ta muốn có cái nhà thờ, là chúng ta phải nói rằng phải có ngay trong năm nay mình phải có cái nhà thờ, mà xây được cái một nhà thờ, tạo được một cái nhà thờ, nhưng mà không thấy nhà thờ đâu hết, mà mười mấy năm, 20 năm, 30 năm rồi không thấy nhà thờ, mình cũng chán phải không? Rồi mình không muốn làm nữa, cho nên rồi ban tòa mãi thì cũng ngồi đó không muốn làm gì nữa, kiếm một vài cái một vài cái cơ sở mà thấy nó không vừa ý, người này chê người kia sợ, cho nên rồi bây giờ thôi không có muốn kiếm một cơ sở nào khác. Nhưng mà không, chúng ta đừng có để cái sự chậm trễ làm cho chúng ta đình trệ trong công việc Chúa, đừng làm cho điều đó làm chúng ta nản lòng. Và thứ ba là chúng ta nản lòng khi gặp những cái sự phản đối và chỉ trích từ bên ngoài. Dân Do Thái khi mà họ bắt đầu khởi công như vậy thì những người Samari đến và nói rằng các anh làm sai rồi, chúng tôi sẽ kiện các anh. Và họ đã đi lên trên qua bên Ba Tư, bên Babylon để mà kiện, và công việc đã phải đình lại 14 năm. Bây giờ thì Age nói rằng chúng ta hãy đứng lên đặt Chúa trên hết, hãy đứng lên hầu vì Chúa, thì họ hồ hởi để mà làm. Nhưng mà được một tháng là đã siêu rồi. Quý vị, cách đây 2 tuần mình học bài này xong, chúng ta cũng đã lòng chúng ta cũng nóng cháy phải không? Chúng ta cũng muốn hầu về Chúa mà không biết là 2 tuần rồi nó có siêu chưa. Nhưng mà Chúa giúp cho chúng ta vẫn mạnh mẽ ở trong Chúa. Tại vì sao? Khi chúng ta bắt đầu hầu về Chúa, chúng ta sẽ gặp sự chống đối. Ma quỷ nó không để yên chúng ta đâu. Nếu mà chúng ta cứ bình bình trôi trôi á thì ma quỷ nó không có đụng đến, tại vì nó biết mình đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta hăng hái cho công việc Chúa, nó sẽ đưa những cái khó khăn đến. Nó sẽ làm cho chúng ta bị nản lòng. Và nó sẽ dùng những người bên ngoài để mà có lời ra tiếng vào, khiến cho chúng ta nản lòng. Nhưng mà, thưa quý vị, cái sự phản đối, cái sự khó khăn không phải đến từ bên ngoài, nhưng mà nó đến từ nội bộ, đến từ bên trong. Chúng ta thấy điều đó, cái sự bi quan, cái sự so sánh, cái sự kỳ vọng sai lầm từ ở bên trong khiến cho chúng ta dễ bị nản lòng. Khi mà bắt đầu một chức vụ thì nhiều người có thể ngây thơ nghĩ rằng hầu hết những cái khó khăn, những cái sự chống đối là đến từ bên ngoài, nếu mà có. Nhưng mà thưa quý vị và các bạn, điều đó là sai lầm. Hầu hết những cái sự chống đối mà quý vị gặp phải là nó đến từ bên trong. Mà nó có nhiều hình thức khác nhau. Thứ nhất là cái sự bi quan. Thay vì khích lệ, họ làm cho mình nản lòng bằng cách bàn ra, bàn lui, bùi lan. tên Lan họ Bùi, nhiều người đó, nhiều người có tên Lan họ Bùi lắm. Cho nên mình mới đưa ra những cái điều này, nên làm như thế này, ban trung niên mình nên làm cái này, ban thanh niên mình nên làm cái kia, thì tự nhiên có xuất hiện Bùi Lan. Và rồi nói thôi đừng có làm, và bi quan. Chúng tôi đã thử làm cái điều đó trước đây rồi mà nó không thành công đâu, thôi đừng có làm nữa. Nhưng mà hồi trước là khác, bây giờ là khác, phải không? Khi những người Do Thái đã đặt cái nền móng nhiều năm trước đó, có niềm vui sướng lẫn sự khóc lóc. Có những người trẻ tuổi chưa từng biết đến vinh quang của ngôi đền này đã hân hoan, reo hò, vui mừng. Nhưng mà những người lớn, những người đã từng thấy cái vinh quang của đền thờ Jerusalem, xin lỗi, đền thờ Salomon, thì họ đã khóc, than khóc. Họ thấy xong mà nó không ra gì cả. Ezra đoạn 3 câu 12 rằng những người già cả đã thấy đền thờ trước kia khóc lớn tiếng khi thấy nền của đền thờ mới được xây dựng, trong khi nhiều người khác lại reo hò vì vui mừng, và tiếng khóc với tiếng reo hò đã lẫn lộn với nhau. Nhiều người lớn họ thấy và sau cái nỗ lực này nó yếu ớt quá thì họ nản lòng và khóc, và khiến cho những người khác cũng nản lòng theo nữa, bi quan. Và cái thứ hai là sự so sánh khiến cho người ta dễ nản lòng. Những người lão thành thì nói là ước gì mà các bạn có thể thấy được cái đền thờ Salomon trước kia đó, thì các bạn sẽ thấy nó huy hoàng như thế nào. Đó mới gọi là cái đền thờ. Chứ còn cái mà các bạn mới làm đây, cái này mà gọi là đền thờ được sao? So sánh. Và đôi khi người ta so sánh, hội thánh ở chỗ kia họ mua nhà thờ rồi, còn hội thánh mình sao chưa mua nhà thờ? Ông mục sư đó được đầy ơn là sao? Sao mục sư không mình được, không được như vậy? Có người đã từng nói với tôi, nói rằng mục sư ơi, mục sư Chuck Swindoll giảng hay quá, các bài giảng của ông ấy thật là được ơn đó mục sư. Ý người đó nói thế nào? Mục sư, sao ông không có giảng được như mục sư Chuck Swindoll? Sao bài giảng của ông không có được đầy ơn như ông? Có những cái sự so sánh để khích lệ, như là Phaolô đã so sánh hội thánh ở thời Macedon, họ giàu họ nghèo nhưng mà họ đã dâng hiến rất là rời rộng cho công việc Chúa. Khi mà nói được những cái đó là sao khích lệ, thì hội thánh tại Corinto cũng làm được như vậy. Nhưng mà có những cái so sánh làm nhục chí chiến sĩ, làm nhục chí anh hùng, phải không? Cho nên khi chúng ta nói là ồ, cái anh trưởng ban thanh niên hồi trước anh làm rất là hay, anh làm tốt lắm, còn sao mà công việc bây giờ thanh niên sao nó sao sao á, nó cứ giúp cho cái người trưởng ban thanh niên hiện tại tiến tới được không? Không có, phải không? Mình đừng có so sánh. Hay là khổ nhất á, là khi mà mới đến với một hội thánh á, hồi trước đó ông mục sư Hồ Bình Minh ở đây là ông năng nổ lắm, ông sinh hoạt ở trong cộng đồng, ông dẫn mọi người lên sân khấu đem hát bài ly rượu mừng, còn mục sư của mình sao không dẫn ai lên hát gì hết trơn à, không có đánh đàn cũng không biết hát nữa, so sánh phải không? Và khi mà những người đó họ so sánh cái vinh quang của đền thờ đang xây đây với vinh quang của thời trước, làm cho các những người lao công nhân công nhục chí nản lòng. Và cái điểm thứ ba là có những cái kỳ vọng sai lầm. Và cái điều này thường đi chung với sự so sánh. Họ nói là vàng đâu? Đền thờ Salomon hả? Trét vàng đầy hết, rực rỡ trong ánh nắng. Nhìn từ xa là vàng chói lói trước buổi chiều tà hay lúc sáng mai. Còn đây cái đền thờ này trơn à, không có chút vàng nào hết. Vàng đâu? Tại sao đền này không có chút vàng? Và khi chúng ta chú tâm vào những điều thứ yếu thay vì những điều chính yếu, thì chúng ta dễ vấp phải cái lỗi có những sự trông mong sai trật. Cái đền thờ giác vàng không phải là điểm chính yếu. Cái nơi để có sự hiện diện vinh quang của Chúa mới là chính yếu. Cái đền thờ giác vàng mà không có vinh quang của Chúa thì bằng thừa. Mà một cái đền thờ thô sơ thôi, một cái đền thờ bằng tranh như ở tại miền núi, ở tại Việt Nam, nhưng mà có vinh quang của Chúa thì tốt hơn là cả cái môn nhà thờ đồ sộ nhất ở tại Nữ Ước mà không có ai ở đó để mà tôn thờ Chúa. Thưa quý vị, giảng dạy lời Chúa một cách hay ho và hấp dẫn thì càng tốt, nhưng điều đó không phải là cái điểm chính. Trung tín rao giảng lời Chúa một cách chính xác, ngay thẳng, thật thà, rõ ràng với thẩm quyền Chúa ban, điều đó mới là quan trọng. Amen. Và điểm thứ năm là chúng ta dễ nản lòng khi có những cái quan điểm sai lầm về sự thành công. Một cái quan điểm sai lầm về sự thành công là cái quan điểm tức thời đối lập với là cái quan điểm vĩnh cửu. Mình muốn thấy cái kết quả ngay lập tức à, phải không? Mà cho nên mình không có nhìn thấy cái viền viễn tưởng về sau, tương lai. Không có ai trong số những người xây dựng đền thờ này sống lâu đủ để mà thấy cái vinh quang của nó vượt trội vinh quang của đền thờ Salomon. Đồng ý không? Những người sau này mới thấy. Điều đó không xảy ra cho đến khi đấng Messiah là Đức Chúa Trời từ trời giáng trần và bước vào trong cái đền thờ mà họ đã xây đó. Vinh quang đó tuyệt vời hơn là vinh quang trong đền thờ Salomon. Vinh quang của đền thờ Salomon là khi trụ mây hay là mây của Chúa phủ đầy đền thờ và vinh quang của Chúa ngập đền thờ, khi mà Salomon đã dâng đền thờ lên cho Chúa trong ngày lễ khánh thành đền thờ. Nhưng mà đây chính Chúa bằng thân xác có người đến với trong đền thờ của Ngài. Vinh quang đó thật là tuyệt vời. Ai ghê đoạn 2 câu 6, Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: còn ít lâu nữa thôi, ta sẽ làm rung động các tầng trời và mặt đất, biển cả và đất liền. Và mặc dù cái lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm một phần ở trong vài năm kể từ thời của A-ghê. Nhưng mà chúng ta phải đợi cho đến khi nào? Cho đến khi Chúa ban cho chúng ta trời mới và đất mới, khi chúng ta được sống ở trong thiên hy niên của Chúa, trong những ngày cuối cùng của thời đại của chúng ta, thì chúng ta mới thấy được điều đó. Đức Chúa Trời sẽ làm rung chuyển tất cả các quốc gia khi Đấng Christ tái lâm, và người ta sẽ đem các của cải vào ở trong đền thờ của Ngài ở tại Jerusalem. Nếu mà những người thời A-ghê nhìn thấy cái sự việc ở trong ngắn hạn thôi, thì họ thấy cái đền thờ này quả thật nó không có bằng cái đền thờ nào hết. Nhưng mà họ không đợi cho đến thời của họ không sống lâu đến thời của Herod. Herod đã bỏ ra, tôi không nhớ rõ bao lâu, mà 34 năm, nếu là tôi nhớ đúng, để mà xây lại cái đền thờ đó. Và ông muốn lấy lòng dân Do Thái. Ông là người Edom, mà ông tự nhận là ông là vua của Do Thái. Cho nên bây giờ sao? Muốn lấy lòng dân Do Thái, ông phải xây đền thờ tại Jerusalem cho nó huy hoàng tráng lệ. Và cái đền thờ này, nếu mà nhớ nhìn cái bề ngoài thôi đó, thì cũng rất là huy hoàng, thấy không? Và dân Do Thái rất là hãnh diện với cái đền thờ đó. Cho nên, nhưng mà khi Chúa nói sao? Đi với dân với môn đồ của Ngài đi cô tới đó, thì người ta rất là hãnh diện với cái đền thờ, cũng có trác vàng giống như thời của Salomon. Nhưng mà Chúa nói sao? Ta nói rằng không một cái hòn đá nào còn lại ở trên hòn đá kia. Tại sao vậy? Thì khi quân La Mã họ vào, họ chiếm, và họ muốn họ đã muốn chiếm được đó, thì dân Do Thái mới trốn vô ở trong cái đền thờ, ở trong đó, tự nghĩ là được bảo vệ ở trong đó. Cho nên bên ngoài này dân quân La Mã mới lấy lửa nổi lên để mà đốt lửa, thì trong đó ngộp chết hay là chạy ra rồi bắn chết. Và khi mà đốt lửa như vậy thì những cái vàng đó, nó chảy vô trong những cái khe đá. Bây giờ muốn lấy vàng trong khe đá thì phải làm sao? Phải nảy mấy đá đi chứ gì thì mới lấy được vàng. Cho nên không còn một hòn đá nào trồng trên hòn đá nào cả. Có những khi chúng ta có những cái quan điểm sai lầm về sự thành công. Mình muốn thấy sự thành công ngay bây giờ, nhưng mà mình không biết là cái việc mình làm bây giờ nó có cả kết quả về sau rất là lớn. Chúa nói rằng vinh quang của Chúa thật là tuyệt vời, mà đền thờ của Chúa bây giờ là gì? Là chính chúng ta. Chúng ta là đền thờ của Chúa. Chúa ngự ở trong chúng ta. Rồi thứ hai nữa là cái quan điểm sai lầm chú trọng cái thành công ở bên ngoài hơn là ở bên trong họ, trong tinh thần. Cái ngôi đền thờ này không lớn bằng cái đền thờ Salomon, không có tất cả vàng, mà những tay nghề như thời Salomon cũng không có nữa. Họ là dân lưu đày mới trở về trong xứ, làm gì mà có được đầy đủ giống như trong thời thịnh trị của David và Salomon. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán qua A-ghê rằng ta sở hữu tất cả vàng bạc. Vàng là của ta, bạc là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúa nói rằng cái ngôi đền thờ này nó sẽ vinh quang hơn là ngôi đền thờ trước kia. Câu 7, Chúa nói rằng ta có làm rung động tất cả các nước, và báu vật của tất cả các nước sẽ đổ về đây, rồi ta sẽ làm cho đền thờ này đầy dẫy vinh quang, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Khi mình nghĩ tới báu vật thì mình nghĩ tới tiền bạc. Thì đúng vậy, trong thiên hy niên thì người ta sẽ đem vàng bạc vào ở trong đền thờ của Chúa. Nhưng mà trong cái nghĩa về ý nghĩa về tâm linh đó, thì Chúa sẽ đem vàng bạc hay là châu báu của Chúa vào ở trong đền thờ của Ngài. Đó là ai? Là gì? Tôi nói ai tức là tôi biết tôi muốn nói gì rồi. Là chúng ta đây, là những người thuộc mọi dân mọi nước, là cái những điều mà Chúa quý báu Ngài sẽ đem vào trong đền thờ của Chúa. Chúng ta là những viên ngọc, là những thỏi vàng quý báu của Chúa mà Ngài đem lại vào để mà xây dựng nên đền thờ của Ngài. Người ta sẽ đem, tất cả các nước sẽ đổ về đây, và ta sẽ làm đền thờ này đầy dẫy vinh quang. Sự vinh quang của Chúa ngự ở trong mỗi chúng ta. Thưa quý vị, Chúa không xem mọi thứ như chúng ta thấy. Chỉ vì một hội thánh không có lớn hoặc bề ngoài bóng bẩy như một cái hội thánh khác, cái nhà thờ không, thì không có nghĩa là cái nhóm người đó không có giá trị với Chúa. Chúa không quan tâm tới cái đền thờ, Chúa quan tâm đến cái đền thờ tâm linh, con dân của Chúa, đời sống của mỗi chúng ta. Cái cơ sở vật chất chỉ là cái phương tiện để mà chúng ta hầu việc Chúa mà thôi, không phải là cái điều mà nó tồn tại. Tất cả những của từ đời này rồi nó cũng sẽ bị rỉ rét, rồi nó cũng sẽ hư hỏng. Mỗi năm chúng ta phải bỏ tiền ra để tu trì lại cái nơi này chúng ta thờ phượng Chúa. Có năm phải bỏ ra mấy chục ngàn để làm lại cái nóc nhà này. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là chúng ta phải lo đến cái đời sống tâm linh của chúng ta, là đền thờ nơi Chúa gửi. Một hội thánh có thể có cơ sở vật chất hàng triệu bạc, nhưng nếu họ không tôn cao lời Chúa hoặc quảng bá ra sự vinh quang của Chúa giữa quốc gia, thì cơ sở đó chỉ là một đống gỗ lớn, cỏ khô và gốc rạ. Và Đức Chúa Trời đang tìm kiếm sự vinh quang của Đấng Christ được hình thành ở trong lòng của dân sự của Chúa, trong tâm hồn của họ, trong tâm linh của họ, chứ không phải cho những sự thành công bề ngoài hời hợt. Amen. Và điều thứ hai là chúng ta hãy kiên trì khi chúng ta thấy nản lòng. Chúa khích lệ chúng ta như vậy, phải kiên trì khi chúng ta thấy nản lòng. Chúa lặp lại ba lần là hãy mạnh mẽ lên. Quý vị để ý, hỡi Giô-sa-bên, hãy can đảm lên. Còn con thầy tế lễ thượng phẩm của Giô-sua, con trai Giô-sa-đát, cũng hãy can đảm lên. Hỡi toàn dân trong xứ, hãy can đảm lên. Hỡi anh em, hãy can đảm lên. Bây giờ chúng ta thử nè. AG có thể là đã nói với lại dân sự rằng hãy can đảm lên, và họ cũng đáp lại hãy can đảm lên. Bây giờ mình thử mình đóng vai AG với lại dân sự. Bây giờ tôi nói là hãy can đảm lên, thì quý vị cùng nói là hãy can đảm lên. Hãy can đảm lên. Mạnh lên trước, mạnh lên trước. Hãy can đảm lên. Amen. Hãy can đảm lên. Can đảm là mạnh mẽ lên ở trong Chúa. Cái này đòi hỏi phải được cái sự mạnh mẽ, một cái thái độ mạnh mẽ. Người dân đã có cái thái độ sai lầm, họ sợ hãi, họ sợ dân Samari, họ sợ thất bại, họ sợ bị phê bình, họ sợ bị chỉ trích, họ sợ đủ thứ hết. Mình làm ra mà bị người ta chê, mình đâu có thích làm nữa đâu. Mình nấu một món mà ai cũng khen thì mình sẽ thích nấu nữa. Mình nấu mà ai cũng chê thì không muốn nấu nữa. Mình xây cái đền thờ như thế này mà nói không bằng đền thờ của Salomon, không muốn làm nữa. Nhưng mà lời Chúa bảo rằng hãy mạnh mẽ lên, hãy can đảm lên. Mà nhiều khi họ làm thấy mệt quá, không biết làm chừng nào nó mới xong. Cái đền thờ này nó đồ sộ, nó khó khăn quá, làm sao mình có thể có đủ sức để mà làm. Nhưng mà Chúa bảo rằng phải can đảm lên. Các bạn thanh niên ơi, các bạn sẽ thấy rằng cái thái độ của các bạn là quan trọng vô cùng. Your attitude is very important. Nếu mà các bạn có cái động lực đó, thì các bạn có thể thức suốt đêm để mà làm cho xong một cái dự án. Nhưng mà nếu các bạn nản lòng thì các bạn cứ gác nó qua và gác nó qua và gác nó lại và không bao giờ xong cả. Cho đến cái ngày mà khi mà bắt tới lúc phải nộp bài thì lúc đó mới tối đó mới thức khuya để mà làm. Nên không có cái động lực. Nhưng mà Chúa bảo chúng ta sao? Hãy can đảm. Cho nên các bạn, có lẽ các bạn muốn có thấy công lý ở trong xã hội này. Các bạn muốn thấy tình yêu thương được bày tỏ ra. Và các bạn mới bước vào tay vào một cái thấy nản lòng rồi. Đừng. Chúng ta hãy làm công việc Chúa một cách dữ dật luôn. Vì biết rằng công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa bảo rằng hãy mạnh mẽ lên, hãy can đảm lên. Tất nhiên là chúng ta không có mạnh mẽ theo cái khả năng của mình, theo cái sức của mình. Vì lời của Chúa cho chúng ta biết rõ lắm, không phải chúng tôi có tài năng để nghĩ rằng mình có thể làm được gì. Nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta không có sức gì hết. Chúng ta không có biết làm sao để mà nói về Chúa cho những người khác. Chúng ta không biết làm sao để đào tạo môn đệ cho Chúa. Chúng ta không biết làm sao để mà xây dựng hội thánh của Chúa. Chúng ta không biết làm sao để hướng dẫn một lớp học kinh thánh. Chúng ta không biết cách làm sao để dạy dỗ con cái của mình đi theo đường lối của Chúa. Chúng ta không biết, chúng ta không làm được, chúng ta không có tài năng. Tốt. Khi mà chúng ta không có tài năng thì chúng ta đến với Chúa và Chúa là tài năng cho chúng ta. Khi mà chúng ta thừa nhận rằng con không làm được gì hết thì Chúa nói rằng con sẽ làm được mọi sự nhờ ta là đấng ban thêm sức cho con. Chúng ta đến với Chúa không phải chúng tôi có tài năng để nghĩ rằng mình có thể làm được gì, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa. Cho nên các anh em ơi, đừng có nản lòng. Quý vị nắm nhận một cái bất cứ một cái chức vụ gì hay là vai trò nào, vai trò làm cha làm mẹ vân vân, mình phải biết rằng mình không có sức để mà dạy con, mình không có tài năng để dạy con, không có đủ khôn ngoan để dạy con, mà mình đến với Chúa và Chúa sẽ hướng dẫn và Ngài sẽ dạy cho chúng ta, biết chúng ta phải làm gì. Và thứ hai là hãy hành động, phải làm việc. Hỡi toàn dân trong xứ, hãy can đảm lên. Nhưng mà không phải dừng lại đó. Đức Giê-hô-va lại phán, hãy làm việc vì ta ở với các con. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cho nên sau khi Ai-ghê nói rằng Chúa bảo rằng hãy can đảm lên, và họ đã hô lên can đảm lên, thì bây giờ ông lại hô rằng hãy làm việc, và họ cũng đáp lại là hãy làm việc. Bây giờ quý vị, mình cũng đóng vai đó nha. Tôi sẽ nói rằng hãy làm việc, và quý vị sẽ hãy làm việc. Hãy làm việc. Hãy làm xong công tác mà Chúa giao cho chúng ta. Amen. Yeah. Chúng ta sẽ đứng lên để mà để cùng hầu vị Chúa. Chúng lưng đâu cực, mấy ông bà thường hay nói như vậy, chúng ta cũng đứng lên để mà mỗi người góp tay. Nhiều tay thì làm cho công việc trở nên nhẹ nhàng, một mình á thì làm nó nặng lắm, nhưng mà có nhiều người cùng đóng góp ở trong cái team thì mình sẽ làm việc được rất là nhiều. Giô-sê và Ca-lép có thái độ tin cậy đúng đắn nơi Chúa. Họ vẫn phải đi vào ở trong vùng đất để chiến đấu với những người khổng lồ, nhưng mà họ kêu gọi anh em rằng chúng ta đừng có sợ họ, chúng ta hãy tiến lên. Rất tiếc là khi Giô-sê và Ca-lép kêu gọi thì dân chúng không có chịu tiến lên, và Chúa đã phạt họ. Rồi sau đó họ chỉ bảo đừng có tiến lên, họ lại tiến lên, và Chúa cũng phạt họ nữa. Cho nên thưa quý vị, chúng ta khi đi theo Chúa thì chúng ta phải vững lòng ở nơi Chúa và làm công việc Chúa khi Ngài bảo chúng ta phải làm. Thưa quý vị, mỗi tuần là cảm ơn Chúa vì sự cầu nguyện của quý vị. Lời của Chúa thì đến từ nơi Chúa, nhưng mà nó không phải là từ trên trời đó rớt xuống cái tự nhiên tôi có để mà có thể chia sẻ cho quý vị. Mà phải nghiên cứu học hỏi rồi soạn bài mới có bài để hướng dẫn học kinh thánh, có bài để mà chia sẻ với quý vị. Nó phải có sự đòi hỏi, cái sự làm việc, phải có cái sự siêng năng và trung tín trong đó thì mới có. Cho nên quý vị cứ tiếp tục cầu nguyện cho tôi để Chúa ban cho con ơn của Chúa, có năng lực từ nơi Ngài, có sự siêng năng và biết sử dụng thời giờ một cách xác đáng để có thể học hỏi, nghiên cứu lời của Chúa và chia sẻ cho con dân của Chúa. Nó không phải tự động, nó là từ trên trời mà nó rơi xuống. Người ta nói như vậy, just fell down from the heaven. Không có. Phải đòi hỏi cái sự cầu nguyện, đòi hỏi cái sự nghiên cứu tìm tòi. Cho nên xin quý vị cầu nguyện cho, để kiên trì chúng ta không phải chỉ mạnh mẽ mà chúng ta cũng phải làm việc. Do đó Chúa khuyến khích chúng ta trong việc phụng sự Ngài bằng cách cho thấy rằng Ngài hiểu những gì chúng ta đang phải trải qua, và Ngài khích lệ chúng ta hãy can đảm, hãy mạnh mẽ, hãy làm việc, hãy hoàn tất công tác mà Ngài đã giao cho chúng ta. Và điểm thứ ba là để mà Chúa khích lệ chúng ta lúc chúng ta nản lòng là Chúa ban cho chúng ta sự vững lòng. Cảm ơn Chúa. Chúa ban cho chúng ta sự vững lòng bằng cách nào? Bằng cách là Ngài ban cho chúng ta có sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa sắp xếp làm sao mà hôm nay chúng ta lại được đọc ở trong sách Giô-suê. Và Giô-suê thì Chúa bảo rằng hãy can đảm và vững lòng. Vì sao? Vì ta ở cùng ngươi. Và ở đây cũng vậy, Chúa cũng nói rằng Chúa ở cùng, hãy can đảm vững lòng. Chúa nói rằng hãy làm việc, vì sao? Vì ta ở với các con. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Xin chúng ta cùng đọc với nhau Đức Giê-hô-va lại phán: hãy làm việc vì ta ở với các con. Và vạn quân phán vậy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhiều khi cũng thấy nản lòng, mình muốn công việc Chúa được phát triển, nhiều người được gặp Chúa, được biết Chúa, được tin Chúa, được cứu rỗi. Mà Chúa hứa với chúng ta như thế nào? Khi trước khi Chúa được cất lên về trời, tôi nói rằng tất cả quyền phép trên trời dưới đất đều đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, dạy họ mọi điều mà dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Hãy làm nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Vì này sao? Ta ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Chúa ở với chúng ta, có Chúa hiện diện với chúng ta, cho nên chúng ta được vững lòng. Sự vững lòng của chúng ta đến vì chúng ta có Chúa ở với chúng ta. Và điểm thứ hai là chúng ta được vững lòng nhờ lời hứa của giao ước của Chúa. Chúa đã lập giao ước với dân sự của Ngài, và Ngài cũng lập giao ước với chúng ta. Ở trong huyết của Chúa Giêsu Christ, chúng ta có cái lời hứa của giao ước của Chúa. Ngài sẽ trở lại để làm vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Mọi dân tộc sẽ quỳ gối ở trước mặt Chúa mà tôn xưng Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta tin chắc điều đó, cho nên chúng ta kiên trì để mà làm việc Chúa. Chúa nói là theo lời ta phán hứa trong giao ước lập với các con khi các con rời Ai Cập, và thần ta vẫn ở giữa các con, nên các con đừng sợ hãi. Cảm ơn Chúa vì trong giao ước của Chúa, Ngài hứa Ngài luôn ở với chúng ta và không bao giờ rời chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Trong giao ước đó, Ngài hứa rằng khi chúng ta rao ra sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến, khi chúng ta nâng cao Chúa Giêsu Christ lên, thì Ngài sẽ kéo muôn dân đến với Ngài. Cho nên Chúa đã làm công việc của Ngài rồi, Ngài đã bị treo lên trên thập tự giá rồi. Và bây giờ khi chúng ta trung tín rao ra cái sứ điệp đó, sứ điệp mà Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá, Ngài đã chịu chết và chôn, Ngài đã sống lại trong vinh quang để đem sự cứu rỗi cho mọi người nếu họ ăn năn và đặt đức tin nơi Chúa. Nếu chúng ta trung tín làm điều đó, có lời của lời giao ước là Chúa nói rằng đây là giao ước trong huyết ta và thân của thể của ta, nay là giao ước trong huyết ta. Cho nên chúng ta rao ra sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Chúa Ngài ở cùng với chúng ta cho đến khi chúng ta gặp Chúa ở trên thiên đàng, thì chúng ta sẽ được mãi mãi ở với Chúa. Hebrew đoạn 8 câu 6 nói: nhưng bây giờ Đấng Christ đã nhận lãnh một chức vụ cao hơn, vì Ngài là Đấng trung gian trong giao ước tốt hơn, bởi giao ước ấy được lập lên trên lời hứa tốt hơn. Cảm ơn Chúa, người Do Thái thì họ có giao ước, có lời hứa trong giao ước, nhưng mà chúng ta có một giao ước tốt hơn trong Đấng Christ. Chúa Giêsu đã đóng ấn giao ước đó bằng chính huyết của Ngài. Ngài hứa với chúng ta Đức Thánh Linh sẽ ngự ở trong chúng ta, và Ngài là cái dấu ấn của giao ước mà Chúa đã lập cho chúng ta. Thần Linh của Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Khi chúng ta thấy nản lòng trong việc hầu vì Chúa, chúng ta nên nhớ lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ không bỏ chúng ta như trẻ mồ côi, nhưng Ngài sẽ đến với chúng ta và ở trong chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta Đức Thánh Linh của Ngài để chúng ta có thể phục sự Chúa. Amen.
Amen.
Và cách thứ ba mà Chúa dùng để mà có thể làm cho chúng ta được vững lòng trong sự hầu vì Chúa là khi chúng ta thấy nản lòng, thì Ngài ban cho chúng ta có cái lời tiên tri cho chúng ta thấy được cái viễn ảnh tương lai tốt đẹp, cho chúng ta niềm hy vọng để chúng ta có thể mạnh mẽ mà tiến bước. Khi chúng ta nhìn thấy được cái viễn cảnh tương lai tốt đẹp như thế nào, chúng ta sẽ tiến bước. Nếu mà các bạn thanh niên đã đến với Chúa và dâng cuộc đời của mình cho Chúa, và biết rằng Chúa sẽ dùng đời sống của mình để làm những việc lớn và khó cho Chúa, những việc tốt lành, những việc lớn lao mà Ngài làm. Mà bây giờ mình nhìn lại cuộc sống của mình hiện tại, đi học cùng sao mà bị rớt, sức khỏe thì mới còn trẻ đây mà đã giống như bà già rồi, là ông già rồi, không có sức để mà làm nữa. Làm sao mà có thể làm được việc lớn cho Chúa đây? Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn chăm nhìn xem Chúa. Ngài sẽ làm việc lớn và khó qua đời sống của chúng ta nếu chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa. Chúa bảo chúng ta rằng hãy kêu cầu ta sẽ chỉ cho các ngươi những việc lớn và khó mà các ngươi chưa từng biết. Cho nên nhìn vào tương lai, Chúa sẽ làm những việc lớn và khó qua cuộc đời của quý vị và các bạn. Chúa chúng ta là đấng lớn lao và tốt lành, chúng ta tôn ngợi Chúa. Chúa chúng ta là đấng đã làm những việc lớn lao và tốt lành, chúng ta cảm tạ Chúa. Và Chúa chúng ta là đấng sẽ làm những việc lớn lao và tốt lành qua chúng ta hãy hầu vị Chúa. Amen. Chúng ta sẽ chăm chỉ mà làm, vì sẽ thấy rằng những việc lớn và khó Ngài sẽ làm qua đời sống của chúng ta, qua hội thánh của Chúa, để làm vinh hiển danh của Chúa, để làm cho nước của Chúa được thành tựu, họ được xây, được nên, và ý của Chúa được thành tựu. Chúng ta tin chắc điều đó. Và rồi cảm ơn Chúa vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như thế này: còn ít lâu nữa thôi, ta sẽ làm rung động các tầng trời và mặt đất, biển và đất liền. Ta cũng làm rung động tất cả các nước, và báu vật của tất cả các nước sẽ đổ về đây. Rồi ta sẽ làm cho đền thờ này đầy dãy vinh quang. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bạc là của ta, vàng là của ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: vinh quang sau này của đền thờ sẽ lớn hơn vinh quang trước kia. Ta sẽ ban bình an cho nơi này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ta ơn Chúa. Ngài hứa Ngài sẽ ban sự bình an. Và chúng ta thấy rằng những lời hứa này rất là thích hợp cho chúng ta ngày hôm nay. Trong đền thờ thứ nhất của Ngài, Chúa Giê-xu rao giảng hòa bình cho cả dân Do Thái và dân ngoại. Và chúng ta có được sự hòa bình với Chúa và với nhau khi chúng ta tin cậy vào huyết mà Chúa Giê-xu đã đổ ra cho chúng ta nơi thập tự giá. Nhưng cái sự hòa bình thật sự cho toàn thế giới này là chỉ có khi mà vua hòa bình, vương tử hòa bình đến trần gian này. Cho nên chúng ta làm việc để đem vua của chúng ta trở lại. Khi mà muôn dân muôn nước được nghe về tin lành của Chúa, khi mà có mọi người từ muôn dân muôn nước đến với Chúa Giê-xu Christ, thì Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại và đứng trước ngai của chiên con, sẽ có đại diện của tất cả mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng đứng trước ngai chiên con mà ca ngợi danh thánh của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã báo trước về sự chiến thắng cuối cùng chắc chắn của vương quốc của con của Ngài, để chúng ta được khích lệ mà vững vàng, mạnh mẽ trong việc rao báo tin mừng của Chúa tại nơi đây và khắp mọi nơi trên thế giới, vì biết rằng công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Đó là ba điều mà Chúa làm cho chúng ta. Ngài cảm thông với chúng ta, Ngài biết hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. Chúa biết chúng ta yếu đuối, Chúa biết chúng ta thất bại, Chúa biết tất cả những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải. Điều thứ hai là Chúa, Ngài khích lệ chúng ta phải kiên trì ở trong công việc. Hãy có thái độ vững bền, vững lòng, mạnh mẽ, và hãy siêng năng ở trong việc làm. Và thứ ba là Chúa ban cho chúng ta những cái lời khích lệ để chúng ta được vững lòng ở trong Chúa. Chúng ta có sự hiện diện của Chúa, chúng ta có lời hứa của giao ước của Chúa, và chúng ta có những lời tiên tri về hy vọng cho tương lai, để rồi chúng ta được vững lòng mà hầu vị Chúa. Một trong những cái ví dụ đáng chú ý nhất về một cơ đốc nhân kiên trì ở trong công việc Chúa là ông William Wilberforce, người Anh. Có lẽ một số các bạn trẻ ở đây thì biết về ông William Wilberforce. Ông là một người sinh vào năm 1759, và khi ông 25 tuổi thì ông đã tin Chúa. Và 2 năm sau thì ông đã vào ở trong làm việc ở trong Hạ viện ở bên Anh. Và ông đã đưa ra một cái thông báo là chúng ta phải bãi bỏ chế độ nô lệ. Nhưng mà những người từ đó họ không có thích, tại vì họ làm giàu là nhờ có nô lệ. Họ có những cái đồn điền, nếu mà không có những nô lệ làm việc á, thì làm sao mà công việc được, nó trôi chảy được. Cho nên họ những cấp mà lãnh đạo ở đó là họ muốn có nô lệ. Trong khi ông này, ông đưa ra cái vấn đề là chúng ta là những người được tạo dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có giá trị, không ai làm nô lệ ai cả. Mà người ta chống đối ông, người ta chống đối ông. Vì thế họ đã tìm đủ một cách để mà loại trừ ông. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông không có bỏ cuộc. Ông vẫn kiên trì, vẫn kiên trì. Và thưa quý vị, 3 ngày trước khi ông qua đời về với Chúa, thì chế độ nô lệ ở tại xứ Anh đã được bãi bỏ. Ông đã kiên trì suốt 40 mấy năm bị chống đối, nhưng mà bốn mươi sáu năm chiến đấu và đã có kết quả. Cho nên thưa quý vị và các bạn, chúng ta được Chúa giao cho những công tác để đem tin mừng của Chúa đến cho người khác, đem công bằng bác ái đến cho những người khác. Chúng ta cậy ơn Chúa để mà làm điều đó. Mà ông Wilberforce này không phải chỉ là một người chỉ có một cái one issue man, tức là không phải ông chỉ giải quyết một vấn đề mà thôi, nhưng mà ông cùng tranh đấu cho những điều khác nữa. Ông tranh đấu cho cái sự công bằng của xã hội. Ông tranh đấu thấy cái những đứa trẻ nó làm việc, nó bị người ta bóc lột sức lao động. Những đứa trẻ 9 tuổi, 10 tuổi đi vô trong những cái sản xưởng để mà làm việc, từ tối sáng đến tối không được đi học gì cả, chỉ biết cái máy đó ngồi đó và chỉ chăm chú vào trong công việc mà thôi. Thì ông tranh đấu để mà không những đứa trẻ phải được đi học, chứ không phải là phải vô trong những cái hãng xưởng để mà làm việc. Rồi ông tranh đấu cho nhiều điều khác nữa. Và ông tham gia rất nhiều trong công cuộc truyền giáo. Ông rất là năng nổ để mà đem tin mừng cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người. Chứ ông tham gia trong những cái hoạt động về truyền giáo cũng như những hoạt động về xã hội. Ông đã làm việc để cải tạo nông nghiệp, cải tạo các nhà tù và ngăn chặn cái sự tàn ác đối với động vật. Quý vị chỉ biết một người thôi. Một người thôi mà Chúa đã dùng để làm được nhiều việc như thế, khi người đó hết lòng tin cậy ở nơi Chúa. Cái thứ mà chúng ta sống ở đây được ảnh hưởng bởi ông William Wilberforce này. Mặc dù ông ở Túc Đô ở bên Anh, nhưng mà khi cái cuộc cải cách nó đã xảy ra ở tại Anh thì nó lan tràn. Và đến đây bây giờ chúng ta thấy cái nhà tù được cải thiện, đối xử với động vật một cách tốt hơn, không bị animal abuse nữa. Tất cả những cái điều đó do công khó của một người có lòng tin cậy nơi Chúa. Ông đã kiên trì, mặc dầu ông đã bị chống đối từ năm 26 tuổi cho đến năm ông qua đời, 46 năm sau. Nhưng mà ông thấy được cái kết quả của công việc làm. Có lẽ nếu mà chúng ta 40 mấy năm, tức là chúng ta nản rồi phải không? Chứ là một năm thôi chúng ta đủ nản rồi, một tháng là đủ nản rồi, mấy người Do Thái này một tháng là đủ nản rồi. Nhưng mà ông Wilberforce này đã kiên trì 46 năm và đã thấy được phước của Chúa đổ xuống qua đời sống của ông. Chúa cũng có thể dùng quý vị và các bạn để đem phước hạnh của Chúa đến cho thế giới này qua việc chúng ta trung tín làm công việc của Chúa. Như lời Chúa bảo chúng ta, hãy trung tín cho đến chết, hãy làm công việc Chúa một cách dữ dật luôn, vì biết rằng công khó của mình trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Nếu quý vị đã nản lòng trong công việc hầu việc Chúa, phục sự Chúa trong những công tác mà Chúa giao, thì lời Chúa sáng hôm nay khích lệ quý vị hãy kiên trì vì sự vinh hiển của Ngài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ xin chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa khích lệ chúng con cứ kiên trì trong công việc Chúa. Nhưng lúc chúng con làm việc và chúng con không có thấy kết quả ngay, nhưng chúng con biết rằng lời của Chúa dạy chúng con rằng lời của ta được rao ra sẽ không trở về luống nhưng, nhưng sẽ làm xong công việc mà ta đã sai nó làm. Và Chúa, khi chúng con trung tín giảng rao tin lành, chúng con biết rằng lời của Chúa sẽ chạm đến lòng của những người nghe, và chính những lời đó sẽ đem lại kết quả đúng lúc đúng thì. Xin Chúa cho chúng con trung tín trong công việc Chúa. Chúa cho chúng con đứng trước mặt Chúa sẽ được Chúa khen thưởng rằng hãy đầy tớ ngay lành và trung tín kia. Được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Ôi Chúa ơi, chúng con là con người bất toàn, những con người yếu đuối, những con người ương hèn. Nhưng chúng con biết rằng Chúa chúng con là đấng toàn năng, là đấng giàu lòng nhân từ và thương xót, đầy ơn và trầm nóng, rằng Chúa chúng con là Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi và ban ân điển thay đổi, biến đổi. Cho nên chúng con xin Chúa dùng chúng con để vác thập tự giá, bước đi theo Chúa, đem phước hạnh của Chúa đến cho những người chung quanh chúng con. Chúng con kính dâng cuộc đời của chúng con cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con được mạnh mẽ, được can đảm để chúng con nói về Chúa cho những người khác. Xin Chúa cho chúng con tìm đến Chúa để xin Chúa hướng dẫn bởi Thánh Linh của Ngài để chúng con có năng lực và có khả năng để chúng con làm công việc Chúa như lời Chúa đã hứa chúng con rằng những khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, nhận lấy năng lực, khả năng để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, Judea cho đến cùng trái đất. Hiện tại chúng con không thấy rõ, không thấy ngay được những kết quả của việc chúng con làm, nhưng chúng con biết rằng trong cõi đời đời Chúa sẽ ghi nhận những điều đó và chúng con sẽ thấy được có những người đã đến với Chúa qua đời sống và chức vụ của chúng con, mặc dầu chúng con không có thấy nó ở trong trần gian này. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.